2. Trong văn bản sự sống trong vũ trụ mà trên đây đã nói tới, để đi đến kết luận, sự sống trong vũ trụ là phổ biến. Tác giả đặt vấn đề sự sống trong nhiều mối quan hệ và từ đó xác lập được các thành tố nội dung. Sự sống và sự vận động của vật chất nói chung, sự sống và quá trình tiến hóa của các hợp chất của carbon nói riêng. Đến lượt mình, con đường tiến hóa của các hợp chất của carbon lại được xem xét ở nhiều phương diện, nhiều mối quan hệ để xác định thành các điều kiện của sự sống. Chỉ có thể diễn ra trên các hành tinh. Lượng bức xạ của hành tinh phải tương đối ổn định. Khoảng cách từ hành tinh đến sao trung tâm phải vừa chừng. Khối lượng của hành tinh phải vừa chừng. Tuổi của hành tinh phải đủ lớn. Ở đây, việc xác định các thành tố nội dung thực chất là một quá trình lập luận của tư duy khoa học. B. Sắp xếp các thành tố nội dung. Trong nhiều trường hợp, việc xác lập và việc sắp xếp thứ tự các thành tố nội dung là hai việc cần tiến hành đồng thời, đặc biệt khi các thành tố đó có những mối quan hệ chặt chẽ, mà việc trình bày chúng cần tuân thủ theo đúng chiều hướng của mối quan hệ. Chẳng hạn, các thành tố nội dung có mối quan hệ như là những điều kiện cần và đủ của một sự kiện, thì cần sắp xếp thành tố cần trước và thành tố đủ sau. Con đường tiến hóa của các hợp chất của carbon chỉ có trên các hành tinh, điều kiện cần. Nhưng trên các hành tinh, nó cũng chỉ có thể có trong những điều kiện nhất định, điều kiện đủ. Trong những trường hợp khác, việc sắp xếp trật tự các thành tố nội dung cần dựa vào những phương diện khác. Sắp xếp theo trình tự trong thực tế khách quan. Chẳng hạn, các thành tố nội dung có thể sắp xếp theo trình tự thời gian hoặc vị trí không gian. Ví dụ, trong bản tuyên ngôn độc lập, việc trình bày các hành động tội ác của thực dân Pháp ở Việt Nam được sắp xếp theo trình tự thời gian. Hành động tội ác trong 80 năm đô hộ Việt Nam. Hành động tội ác từ năm 1940 đến năm 1945. Trong văn bản về sự sống trong vũ trụ, trước hết trình bày về sự sống trên trái đất, sau đó mở rộng ra xem xét về sự sống trong vũ trụ. Sắp xếp theo một hệ thống logic. Hệ thống này căn cứ vào các mối quan hệ mà người tạo lập văn bản tự xác lập cho là hợp lý, là chặt chẽ và có hiệu quả giao tiếp cao. Một số ví dụ. Một, một văn bản viết về khu rừng nguyên sinh. Khu rừng còn giữ được trạng thái cổ xưa, ít bị khai phá. Có thể xác lập hai thành tố nội dung quan trọng là thế giới thực vật, cây cỏ, và thế giới động vật, các loài thú trong rừng. Và các thành tố này có thể được sắp xếp như sau. Thế giới thực vật trong rừng, những loài cây lớn và những loài cây cỏ. Thế giới động vật trong rừng, các loài thú quý hiếm. 2. Một văn bản viết về lòng yêu nước như một truyền thống quý báu của dân tộc. Khi lập đề cương, có thể xác lập và sắp xếp thứ tự các thành tố nội dung theo các mối quan hệ ngang hàng và quan hệ cấp độ của chúng như sau. A. Lòng yêu nước biểu lộ trong suốt lịch sử phát triển của dân tộc. Trong lịch sử xa xưa, trong thời kỳ cận hiện đại, trong giai đoạn hiện nay. B. Lòng yêu nước biểu lộ trong công cuộc xây dựng đất nước và trong công cuộc bảo vệ đất nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, trong công cuộc bảo vệ đất nước. C. Lòng yêu nước được biểu hiện ở các thành phần xã hội, ở các thế hệ, các lứa tuổi khác nhau, các giới khác nhau, ở người miền xuôi và người miền núi, ở các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, ở người trong nước và Việt Kiều ở nước ngoài. Đối với các văn bản khoa học, nghị luận và hành chính, việc sắp xếp các thành tố nội dung cần phục vụ cho một quá trình lập luận chặt chẽ, mang hiệu quả thuyết phục. Đó chính là hệ thống của các luận điểm nhằm hướng tới một kết luận nhất định. Ở đây, khi sắp xếp các thành tố nội dung trong đề cương, cần làm nổi bật giá trị của các luận điểm, mối quan hệ logic của chúng. Một số ví dụ. 1. Khi lập đề cương cho văn bản bình luận về ý tưởng, không có gì quý hơn độc lập tự do. Có thể xác lập và sắp xếp các thành tố nội dung theo vai trò và giá trị của chúng đối với kết luận. Theo mức độ tăng dần trong sự so sánh với độc lập và tự do. Độc lập tự do quý hơn tài sản của cải. Độc lập tự do quý giá hơn tài sản của cải. Độc lập tự do quý giá hơn hạnh phúc riêng tư. Độc lập tự do quý giá hơn tính mạng cá nhân. 2. Trong một văn bản viết về sự phát triển của khoa học kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống các thành tố nội dung được xác lập và sắp xếp như sau. E. Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Yêu cầu của cuộc sống, của sản xuất. Những tiền đề trong khoa học và kỹ thuật trước đó. B. Nội dung và thành tựu. Những phát minh trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Những phát minh lớn trong công cụ sản xuất mới, đặc biệt là máy tính, hệ thống máy tự động. Việc tìm ra những nguồn năng lượng mới, nguyên tử, nhiệt hạch, mặt trời, thủy triều. Việc sáng chế ra các vật liệu mới như chất polymer, chất dẻo. Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp. Những tiến bộ thần kỳ trong giao thông và thông tin. Thành tựu chinh phục vũ trụ. C. Vị trí và ý nghĩa. Làm thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất, quan trọng nhất là về công cụ và công nghệ. Đưa loài người sang một nền văn minh mới, văn minh hậu công nghiệp, văn minh truyền tin hay văn minh trí tuệ. Quốc tế hóa nền kinh tế thế giới, hình thành thị trường toàn thế giới. Gây ra những hậu quả tiêu cực như vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, bệnh tật và tai họa. Theo Nguyễn Anh Thái, Lịch sử 12, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1992. C. Trình bày đề cương. Việc xác lập các thành tố nội dung và việc sắp xếp thứ tự của chúng tạo nên một kết cấu hợp lý, chặt chẽ, mạch lạc. Đó không phải chỉ là những việc làm thuộc bình diện nội dung, mà còn tạo nên hình thức, kết cấu của đề cương và của văn bản. Song về mặt hình thức, đề cương còn cần được trình bày sáng rõ, thể hiện, đọc lại. Song về mặt hình thức, đề cương còn cần được trình bày sáng rõ, biểu hiện được các mối quan hệ và tiến trình triển khai nội dung. Muốn thế, cần chú ý đến một số phương diện như sau. Đặt tiêu đề cho các phần, các chương, các mục. Đặt tên cho các ý, các luận điểm một cách cân xứng, hô ứng với nhau, nhất là khi chúng thuộc về cùng một bình diện, cùng một cấp độ. Chú ý sao cho các tiêu đề và tên gọi đó cùng một kiểu cấu tạo về ngữ pháp. Dùng các ký hiệu chỉ thứ tự và chỉ quan hệ của các tiêu đề, các tên gọi một cách nhất quán, hợp lý, phản ánh được thứ tự trình bày, quan hệ ngang cấp hay khác cấp, bình đẳng hay phụ thuộc của chúng. Như các số La Mã, số Ả Rập, các chữ cái lớn nhỏ, các dấu trừ, cộng, hoa thị, các chữ hoa, chữ thường, các cách viết giữa dòng hay đầu dòng, và việc gạch dưới hay không gạch dưới. Có thể tham khảo việc sắp xếp và trình bày các thành tố nội dung qua bản mục lục một văn bản lớn trên 500 trang sau đây. Bản mục lục này cho ta hình ảnh đề cương sơ giản của văn bản. Cơ sở văn hóa Việt Nam. Chương 1. Văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Chương 2. Văn hóa nhận thức. Chương 3. Văn hóa tổ chức cộng đồng, đời sống tập thể. Chương 4. Văn hóa tổ chức cộng đồng, đời sống cá nhân. Chương 5. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Chương 6. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Chương cuối cùng bao gồm các mục lớn nhỏ như sau. 21. Giao lưu với Ấn Độ, văn hóa Chăm. 21.1. Bà La Môn giáo từ Ấn Độ và ba nguồn gốc của văn hóa Chăm. 21.2. Những đặc điểm của kiến trúc Chăm. 21.3. Những đặc điểm của điêu khắc Chăm. 21.4. Sức mạnh bản địa hóa ảnh hưởng Bà La Môn giáo và Hồi giáo. 22. Phật giáo và văn hóa Việt Nam. 22.1. Sự hình thành và nội dung cơ bản của Phật giáo. 22.2. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam. 22.3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. 23. Nho giáo và văn hóa Việt Nam. 23.1. Sự hình thành của Nho giáo. 23.2. Nội dung cơ bản, ngọn nguồn và sự phát triển của Nho giáo. 23.3. Quá trình thâm nhập, phát triển và những đặc điểm của Nho giáo Việt Nam. 24. Đạo giáo và văn hóa Việt Nam. 24.1. Từ đạo gia đến đạo giáo. 24.2. Đạo giáo ở Việt Nam. 25. Phương Tây với văn hóa Việt Nam. 25.1. Kitô giáo và văn hóa Việt Nam. 25.2. Ảnh hưởng của phương Tây đối với văn hóa Việt Nam trên các phương diện. 26. Văn hóa đối phó với môi trường xã hội. Tính dung hợp như một đặc trưng điển hình của văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 26.1. Văn hóa đối phó với môi trường xã hội, lĩnh vực quân sự, ngoại giao. 26.2. Dung hợp và dung hợp văn hóa khu vực. 26.3. Dung hợp văn hóa Đông Tây. 26.4. Tích hợp văn hóa Đông Tây với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995. Tóm lại, giai đoạn lập đề cương là giai đoạn thứ hai trong quá trình tạo lập mọi văn bản, nhất là các văn bản lớn có nội dung phức tạp. 4. Một số lỗi thường mắc khi lập đề cương. Đề cương tuy chưa phải là văn bản, nhưng là cơ sở để viết văn bản. Cho nên, nếu việc xác lập đề cương phạm phải những sai sót, lỗi lầm, thì sẽ dẫn tới những sai sót trong văn bản. Khi xác lập đề cương cho văn bản, cần tránh phạm phải những lỗi sau đây. A. Xa đề và lạc đề. Ở bước định hướng, người viết đã xác định nội dung và chủ đề cho văn bản, đồng thời cũng xác định cả mục đích của văn bản. Khi lập đề cương luôn luôn cần quán triệt các nhân tố đó. Nếu không, đề cương của văn bản dễ rơi vào tình trạng xa đề, lạc đề. Biểu hiện cụ thể của loại lỗi này là có thành tố nội dung không phù hợp với nội dung và mục đích của toàn văn bản. Có thành tố nội dung phát triển quá chi tiết, quá xa với dung lượng lớn, không thích hợp với vai trò của nó trong toàn văn bản. B. Nội dung phát triển không đầy đủ, thiếu ý. Vấn đề cần trình bày trong văn bản phải được triển khai qua các thành tố nội dung trong đề cương, như các ý lớn, ý nhỏ, các luận điểm lớn nhỏ, các luận cứ. Các thành tố đó cần được xác lập đầy đủ cho phù hợp với mục đích và yêu cầu của văn bản. Nếu không, nội dung của văn bản sẽ phiến diện và do đó văn bản kém sức thuyết phục đối với người đọc. Ví dụ, để lập đề cương cho một văn bản trình bày về tinh thần yêu nước như một truyền thống của dân tộc thì cần xác định ít nhất là hai thành tố nội dung lớn như sau. Tinh thần yêu nước được biểu hiện trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Tinh thần yêu nước được biểu hiện trong sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước. Nếu chỉ trình bày phương diện thứ nhất thì không đầy đủ. Hơn nữa, việc triển khai các ý lớn, các luận điểm lớn thành các ý nhỏ, các luận điểm nhỏ. Trong một đề cương chi tiết, cũng cần bảo đảm yêu cầu đầy đủ, toàn diện, tránh thiên lệch, phiến diện. C. Nội dung trùng lặp. Các thành tố nội dung lớn nhỏ trong đề cương cần được xác lập đúng, đủ, đồng thời cần tránh sự trùng lặp. Mỗi thành tố nội dung cần được trình bày đúng vị trí và khai triển đầy đủ, tránh lặp lại dù dưới một hình thức hoặc tên gọi khác. Ví dụ, khi phân tích tư tưởng, không có gì quý hơn độc lập tự do. Có người xác lập các thành tố nội dung trong đề cương như sau. 1. Độc lập tự do quý hơn tài sản của cải. 2. Độc lập tự do quý hơn hạnh phúc riêng tư. 3. Độc lập tự do quý hơn cuộc sống giàu sang sung sướng. 4. Độc lập tự do quý hơn tính mạng cá nhân. Trong sự xác lập đề cương này, thành tố 3 tuy diễn đạt bằng một hình thức khác, nhưng là sự lặp lại thành tố 1 và thành tố 2. D. Nội dung mâu thuẫn, không hợp logic. Các thành tố nội dung trong một đề cương cho văn bản là sự khai triển chủ đề chung của văn bản và phục vụ cho tiến trình lập luận chung của văn bản để đi tới cùng một kết luận chung. Do đó, các thành tố này, dù ở cấp độ lớn hay nhỏ, không được mâu thuẫn với nhau. Nếu có mâu thuẫn thì lập luận trong văn bản chẳng những không chặt chẽ mà còn không có sức thuyết phục và không đạt được hiệu quả giao tiếp. Ví dụ, khi xác lập đề cương cho một văn bản phân tích nhân vật Mai An Tim trong truyện Quả Dưa Đỏ, có học sinh đã xây dựng các thành tố sau. 1. Con người ngang tàn, bướng bỉnh. 2. Con người tự trọng, biết tự lực cánh sinh. 3. Con người cần cù lao động. 4. Con người thông minh. Ở đây, thành tố 1 có mâu thuẫn với thành tố 2. Ngang tàn, bướng bỉnh, không thể là con người biết tự trọng. E. Nội dung lộn xộn, trình tự không hợp lý. Các thành tố nội dung trong đề cương chẳng những cần được phân xuất, xác lập hợp lý, mà còn cần sắp xếp chặt chẽ theo một trình tự có sức thuyết phục, phục vụ cho lập luận trong văn bản. Ví dụ, khi xác lập đề cương cho một văn bản trình bày về tình cảm của con người Việt Nam bộc lộ qua ca dao, có thể xây dựng một số thành tố nội dung chính như sau. 1. Tình cảm gia đình đầm thắm. 2. Tình làng xóm quê hương thấm thiết. 3. Tình yêu thiên nhiên thiết tha. 4. Tình yêu nam nữ, lứa đôi mộc mạc mà sâu nặng. Xong, thành tố thứ tư nên đặt vào vị trí thứ ba và ngược lại, vì như thế tạo nên sự liên kết chặt chẽ. Sau khi trình bày quan hệ tình cảm của con người với con người, giữa những người trong gia đình, trong làng xóm và những lứa đôi, thì mới chuyển sang trình bày về quan hệ tình cảm của con người với thiên nhiên. Ba la mã, viết đoạn văn và văn bản. Sau giai đoạn định hướng và xác lập đề cương là đến giai đoạn viết văn bản. Việc viết văn bản chính là việc hiện thực hóa đề cương. Đề cương mới là bộ khung, là bản thiết kế, chứ chưa phải là văn bản. Muốn viết văn bản, cần phải dựa vào đề cương, từ đề cương mà chuyển hóa thành văn bản. Trong quá trình viết văn bản, cần đồng thời hoặc lần lượt tiến hành các hoạt động viết chữ, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn và tạo văn bản. Tuy thế, để thuận tiện cho sự trình bày ở đây, các hoạt động viết chữ, dùng từ, đặt câu sẽ được nói tới ở các chương sau. Ở chương này chỉ đề cập đến việc viết đoạn văn và văn bản. 1. Yêu cầu về đoạn văn trong văn bản. Ở chương 1 và chương 2 trên đây đã nói tới đơn vị đoạn văn và khái niệm đoạn văn. Khi viết văn bản cần phải tạo dựng được đơn vị đoạn văn, đáp ứng khái niệm văn bản. Cần phải thỏa mãn một số yêu cầu như sau về đoạn văn. Đoạn văn tạo thành một bộ phận của văn bản, có thể chỉ có một câu nhưng thường bao gồm một số câu. Điều cốt yếu là các câu đó phải luôn luôn tập trung thể hiện cùng một ý, một chủ đề, luôn luôn phục vụ cho cùng một luận điểm, một thành tố nội dung của văn bản. Cần tránh viết những câu xa đề, lạc ý. Sự triển khai nội dung của đoạn qua các câu cần phải mạch lạc, chặt chẽ, hợp logic. Muốn thế, các câu trong đoạn cần có sự liên kết cả về nội dung và cả về hình thức. Về nội dung, các câu cần phải vừa duy trì, vừa phát triển một cách hợp lý một thành tố nội dung nào đó của văn bản. Các câu cần được sắp xếp theo một trình tự phù hợp với sự triển khai nội dung, với quá trình lập luận. Nhờ đó, đoạn văn có một kết cấu nhất định. Cần tránh tình trạng các câu thiếu sự liên kết hoặc viết lộn xộn, tùy tiện. Mỗi câu trong đoạn cần được cấu tạo phù hợp với quy tắc ngữ pháp của tiếng Việt, cần biểu đạt được nội dung hợp lý, đồng thời cần có sự liên kết chặt chẽ với các câu khác trong đoạn. Mỗi đoạn văn cần được tách ra một cách rõ ràng, mạch lạc và đúng chỗ. Kết thúc đoạn cần chấm xuống dòng, viết thục dòng và viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn tiếp theo. Đồng thời, các đoạn văn cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau và sự chuyển tiếp tự nhiên hợp lý. Ví dụ về một đoạn văn đáp ứng được các yêu cầu trên. Thời gian văn hóa được xác định từ khi một nền văn hóa hình thành cho đến khi tàn lụi. Ở đất Mỹ đã từng tồn tại hai khoảng thời gian văn hóa: thời gian của nền văn hóa Indian và thời gian của nền văn hóa Mỹ. Hai khoảng thời gian này giao nhau. Nói chung, thời gian văn hóa không thể có ranh giới rạch ròi, nó là một khái niệm mờ. Thời điểm khởi đầu của một nền văn hóa là do thời điểm hình thành dân tộc, chủ thể văn hóa quy định. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995. Còn đây là đoạn văn không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên. Về chế độ chính sách của đảng và nhà nước, chưa có chính sách đầu tư hợp lý và tạo nguồn ngân sách để duy trì hoạt động và phát triển tổ chức y tế cơ sở, nhất là chính sách về tiền lương. Nghị định 123 Hội đồng Bộ trưởng quy định lương cán bộ y tế cơ sở, 50% kinh phí huyện trả, 50% kinh phí xã trả. Toàn tỉnh chỉ có khoảng 30% số xã thực hiện được, còn nói chung các xã không thực hiện được. Lý do đơn giản là xã nghèo, không có nguồn thu, cho nên cán bộ y tế chỉ được trả 50% do kinh phí huyện cấp. Cho nên cán bộ y tế phải tự thân vận động, từ đó dẫn đến việc quản lý họ lỏng lẻo. 2. Các thao tác viết đoạn văn. A. Căn cứ vào đề cương đã xác lập, mỗi thành tố nội dung trong đề cương nên viết thành một đoạn văn. Các thành tố nội dung có tính cấp độ, có ý lớn, ý nhỏ. Ý lớn bao hàm nhiều ý nhỏ, ý nhỏ nằm trong ý lớn. Do đó các đoạn văn cũng mang tính cấp độ. Trong đoạn lớn có đoạn nhỏ, đoạn lớn bao hàm các đoạn nhỏ nằm trong đoạn lớn. Các đoạn nhỏ cần được tách ra bằng chỗ chấm xuống dòng, và đoạn lớn cũng cần tách bạch bằng chỗ chấm xuống dòng. Ví dụ, các thành tố nội dung trong văn bản Sự sống trong vũ trụ mà trên đã nói tới được viết thành các đoạn như sau. Trước hết, sự sống không thể tồn tại trên các ngôi sao nóng sáng mà chỉ tồn tại trên các hành tinh. Các nhà thiên văn cho biết chỉ 5% số ngôi sao là có hành tinh. Trong 100 ngôi sao ở gần quả đất, chỉ 7 sao có hệ hành tinh. Xuống hàng, hành tinh phải nhận được một lượng bức xạ tương đối ổn định từ ngôi sao ở giữa. Muốn vậy, quỹ đạo hành tinh phải tương đối tròn. Chỉ 0,1 số hành tinh đáp ứng điều kiện này. Trong hệ mặt trời của ta, chỉ 3 hành tinh có điều kiện, đó là sao Kim, quả đất và sao Hỏa. Ngôi sao ở giữa phải tương đối già thì nhiệt bức xạ mới ổn định. Mặt trời thuộc loại này. Xuống hàng, khoảng cách từ hành tinh tới sao trung tâm phải vừa chừng, vì nếu gần quá sẽ quá nóng, nếu xa quá sẽ quá lạnh. Chỉ 10% số hành tinh thỏa mãn điều kiện này. Trong hệ mặt trời, chỉ quả đất đủ điều kiện đó. Xuống hàng, khối lượng của hành tinh phải vừa chừng. Nếu bé quá sẽ không giữ nổi khí quyển và thủy quyển. Nếu quá lớn thì sức hút lớn sẽ làm khí quyển quá dày đặc, lượng thiên thạch bị hút sẽ quá lớn và phá hủy mặt đất. Chỉ 1% số hành tinh đạt điều kiện này. Xuống hàng, tuổi của hành tinh phải đủ lớn để sự tiến hóa hữu cơ đạt tới các đại phân tử và có môi trường thuận lợi cho sự sống phát triển. Quả đất phải trải qua hơn 2 tỷ năm mới xuất hiện các sinh vật đầu tiên. Trần Bá Hoành, Nguyễn Minh Công, Sinh học 12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1992. Việc căn cứ vào đề cương để viết đoạn văn giúp ta chẳng những viết đoạn văn theo đúng yêu cầu về nội dung, về chủ đề, về vị trí của đoạn văn trong văn bản, mà còn viết đoạn trên cơ sở của mối quan hệ với các thành tố nội dung của các đoạn trước và sau đó. B. Lựa chọn hướng triển khai nội dung trong đoạn, cách lập luận trong đoạn và kết cấu của đoạn. Ở chương 2 trên đây đã trình bày về cách lập luận trong đoạn và kết cấu của đoạn. Theo đó, đoạn văn thường có 5 loại hình kết cấu với 2 nhóm lớn. Có câu chủ đề, diễn dịch, quy nạp, móc xích, tổng phân hợp, và không có câu chủ đề, song hành. Việc lựa chọn loại hình kết cấu của đoạn phụ thuộc vào nội dung vấn đề trình bày trong đoạn và cách lập luận trong đoạn, vị trí và quan hệ của đoạn văn đó với các đoạn văn trước, phong cách chức năng của văn bản và phong cách ngôn ngữ của người viết. C. Viết đoạn văn không có câu chủ đề. Khi lựa chọn cách triển khai nội dung đoạn văn theo hướng này, thì các câu trong đoạn nằm trong quan hệ song hành với nhau. Không có câu nào chứa đựng trọng tâm nội dung của đoạn. Nội dung của đoạn trải đều ở tất cả các câu. Mỗi câu trình bày một phương diện của nội dung của đoạn. Về cấu tạo, các câu thường có thể viết theo kiểu lập cấu trúc. Nhưng viết đoạn theo hướng này lại vẫn đòi hỏi lựa chọn thứ tự sắp xếp các câu theo một căn cứ nhất định. Một số ví dụ. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong các bể máu. Hồ Chí Minh. Các câu được sắp xếp theo mức độ tội ác tăng dần. Xưa kia, các truyền thuyết tôn giáo đã từng khẳng định quả đất là trung tâm vũ trụ và là cái nôi duy nhất của sự sống. Nhưng Copernic, sinh năm 1473, mất năm 1543, và Galileo, sinh năm 1564 và mất năm 1612, đã quan niệm quả đất chỉ là một hành tinh xoay quanh mặt trời. Bruno, sinh năm 1548 và mất năm 1600, viết những dòng bất hủ. Thật là nực cười nếu nghĩ rằng quả đất là cái nôi duy nhất của sự sống. Quả đất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la và sự sống là phổ biến. Trần Bá Hoành, Nguyễn Minh Công, Sinh học 12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1992. Nhìn chung, người ta viết đoạn văn theo quan hệ song hành, không có câu chủ đề, khi cần. Liệt kê các sự kiện của cùng một chủ đề hoặc các chủ thể khác nhau có liên quan với nhau về một mặt nào đó. Liệt kê các sự kiện đối lập, tương phản với nhau. Liệt kê các sự kiện theo hướng tăng cấp. D. Viết đoạn văn có câu chủ đề. Khi lựa chọn cách viết này, thì nội dung cô đọng và khái quát của đoạn được diễn đạt tập trung ở một câu, còn các câu khác chỉ làm nhiệm vụ triển khai cụ thể hoặc nêu luận cứ, trình bày lập luận để tiến tới kết luận được trình bày ở câu chủ đề. Về cấu tạo, câu chủ đề thường đầy đủ thành phần câu. Về vị trí, câu chủ đề thường ở đầu, ở cuối, hoặc vừa ở đầu, vừa ở cuối đoạn. Câu chủ đề kép. Câu chủ đề ở đầu đoạn văn. Trường hợp này thường xuyên gặp thấy trong các văn bản khoa học, nghị luận hoặc hành chính. Lúc này, câu đầu của đoạn văn đồng thời thực hiện một vài nhiệm vụ: nêu cô đọng và khái quát nội dung của cả đoạn, báo trước nội dung của các câu đi sau, liên kết với các đoạn khác trong văn bản. Ví dụ, trên cơ thể người có những cơ quan thoái hóa, tức là di tích của những cơ quan xưa kia khá phát triển ở động vật có xương sống. Ruột thừa là vết tích ruột tịch đã phát triển ở động vật ăn cỏ. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt là dấu vết mi mắt thứ ba ở bò sát và chim. Máu lồi ở mép vành tai phía trên của người là di tích đầu nhọn của vành tai thú. Trần Bá Hoành, Nguyễn Minh Công, sinh học 12, nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1992. Sau khi đã viết câu chủ đề với nội dung khái quát, người viết dùng các câu đi sau để thực hiện các thao tác giải thích, chứng minh bằng ví dụ, bằng dẫn chứng, hoặc nêu các bộ phận, các chi tiết trong nội dung của câu chủ đề. Các câu đi sau có thể không cần đầy đủ các thành phần câu. Câu chủ đề ở cuối đoạn văn. Khi chọn hướng phát triển nội dung của đoạn là từ cụ thể đến khái quát, từ các luận cứ đến luận điểm, kết luận, thì người viết dùng các câu đầu của đoạn để nêu các nội dung cụ thể, để trình bày các dẫn chứng, các luận cứ, và dành câu cuối đoạn cho việc tổng kết, khái quát hóa, cho kết luận của lập luận. Câu cuối đoạn là câu chủ đề. Kết quả là viết được một đoạn văn có kết cấu quy nạp hoặc móc xích. Ví dụ, chính quyền nhân dân ta vững chắc, quân đội nhân dân ta hùng mạnh, mặt trận nhân dân rộng rãi, công nhân, nông dân và trí thức được rèn luyện thử thách và tiến bộ không ngừng. Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta to lớn và ngày càng to lớn. Hồ Chí Minh. ADN có khả năng tự sao đúng mẫu của nó. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng phức tạp của nhiều tác nhân trong cơ thể và trong ngoại cảnh, cấu trúc của nó bị biến đổi về chi tiết, và những biến đổi này được sao chép lại. Do đó, cấu trúc ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hóa đa dạng so với nguyên mẫu. Đó là quá trình tích lũy thông tin di truyền, cơ sở phân tử của sự tiến hóa. Sinh học lớp 12. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất thì phải có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải có văn hóa. Vậy, việc bổ túc văn hóa là cực kỳ cần thiết. Hồ Chí Minh. Câu chủ đề kép. Một câu ở đầu đoạn văn, một câu ở cuối đoạn văn. Khi chọn hướng triển khai nội dung của đoạn văn theo kiểu này, thì thực chất ta thực hiện một quy trình ba bước: tổng, phân, hợp. Viết câu đầu của đoạn để nêu một nhận xét chung, sau đó các câu tiếp theo ở giữa đoạn triển khai nội dung này, và dùng câu cuối đoạn để nâng lên thành một kết luận. Ví dụ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ ở khu vực Trung Đông. Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, Đế quốc Pháp đã buộc phải công nhận nền độc lập của Syria, Liban và rút quân đội khỏi hai nước này. Cuộc cách mạng của nhân dân Iraq ngày 14 tháng 7 năm 1958 xóa bỏ chế độ quân chủ tồn tại lâu đời, lật đổ chính quyền độc tài tay sai đế quốc Nuri Said và phá vỡ khối quân sự xâm lược Baghdad do các đế quốc Anh, Mỹ lập ra ở Trung Đông. Cuộc cách mạng Iran ngày 11 tháng 2 năm 1979 thủ tiêu chế độ quân chủ chuyên chế Pahlavi và lật đổ nền thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ ở Iran. Đó là những thắng lợi hết sức to lớn và có ảnh hưởng sâu rộng của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở khu vực Trung Đông. Nguyễn Anh Thái. E. Tách đoạn, chuyển đoạn và liên kết đoạn. Tách đoạn. Khi đã triển khai nội dung của đoạn ở mức độ đầy đủ, cần thực hiện thao tác tách đoạn. Tách đoạn nhằm mục đích tạo cho văn bản tính mạch lạc, khúc chiết trong sự trình bày, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi cho sự lĩnh hội văn bản. Bởi vì như đã nói, mỗi đoạn văn lớn hoặc nhỏ là sự hiện thực hóa một thành tố nội dung lớn hoặc nhỏ của văn bản. Việc tách đoạn là dấu hiệu hình thức của các thành tố nội dung trong văn bản. Có hai xu hướng cần tránh: không tách đoạn trong văn bản mà viết liền, tách tùy tiện, ngẫu hứng, không dựa trên cơ sở nào. Trong các văn bản khoa học, nghị luận và hành chính, việc tách đoạn dựa trên cơ sở tính trọn vẹn với các mức độ khác nhau trong sự trình bày một thành tố nội dung. Ở đây, như người ta thường nói, mỗi đoạn văn trùng với một đoạn ý. Ví dụ, vía là cái làm hoạt động các quan năng, những nơi cơ thể tiếp xúc với môi trường xung quanh. Đàn ông có 7 vía cai quản 7 lỗ trên mặt, 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. Phụ nữ thì có thêm 2 vía cai quản nơi sinh đẻ và nơi cho con bú. Ba hồn, theo một cách giải thích uyên bác, gồm tính, khí và thần. Tính là sự tinh anh trong nhận thức, nhờ các quan năng, các vía mang lại. Khí là khí lực, là năng lượng làm cho cơ thể hoạt động. Thần là thần thái, là sự sống nói chung. Trần Ngọc thêm, sách đã dẫn, trang 198. Hai đoạn văn trên cần tách bạch, vì chúng trình bày hai thành tố nội dung, vía và hồn. Cách tách đoạn như thế còn gọi là tách đoạn theo chủ đề. Cách đó phổ biến trong các văn bản khoa học, nghị luận hoặc hành chính. Trong các văn bản, nhất là văn bản nghệ thuật, báo chí, các đoạn còn được tách dựa trên sự khác biệt về thời gian, về địa điểm, về nhân vật, về phương diện. Ví dụ, ngày 19 tháng 8 năm 1991, một số người lãnh đạo đảng, nhà nước Xô Viết đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Gorbachev. Xuống hàng, ngày 21 tháng 12 năm 1991, những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết cũ đã ký hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Nguyễn Anh Thái, sách đã dẫn, trang 17. Một số cách liên kết đoạn và chuyển đoạn trong văn bản. Dùng các phương tiện liên kết câu ở các câu giáp giới giữa hai đoạn, câu cuối đoạn trước và câu đầu đoạn sau. Ví dụ, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, loài người đang trở thành một nhân tố mới làm biến đổi căn bản các điều kiện vô cơ và hữu cơ trên quả đất. Đã xuất hiện thuật ngữ trí quyển để chỉ lớp vỏ trái đất chịu tác động của hoạt động trí tuệ của xã hội loài người. Xuống hàng, sự xuất hiện trí quyển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chi phối không những tương lai của sinh quyển mà cả tương lai của loài người. Ngày nay, sự tiến hóa của sinh quyển cũng như địa quyển, thủy quyển, khí quyển phải được điều khiển một cách có ý thức bởi năng lực trí tuệ của con người. Trần Bá Hoành, sách đã dẫn, trang 114. Trong ví dụ này, sự liên kết giữa hai đoạn được thực hiện thông qua các phương tiện thuộc phương thức lập. Các phương tiện thuộc các phương thức thế, phương thức nối, phương thức liên tưởng cũng có thể được sử dụng vào nhiệm vụ đó. Các phương tiện liên kết đoạn có thể được sử dụng ở các câu mở đầu cho các đoạn. Các câu này tuy xa cách nhau, nhưng nhờ các từ ngữ lặp lại, nhờ cấu trúc lặp lại, nhờ các từ chỉ thứ tự, chỉ sự chuyển tiếp, mà chúng lại có tác dụng liên kết các đoạn của chúng. Ví dụ, nét bất biến thứ nhất của thời đại này làm thành phong cách của thời đại, đó là mọi người đều cảm thấy xã hội cũ đang bị tan vỡ. Mọi giá trị của nó bị đứt tung, không tài nào cứu vãn nổi. Nét tiêu biểu thứ hai của thời đại này là mọi người đều ý thức về cái tài của mình, đều khoe tài, đều đòi hỏi phải đãi ngộ họ xứng đáng với cái tài của họ. Theo Phan Ngọc, câu có chức năng chuyển đoạn. Câu này có thể đứng tách bạch khỏi các đoạn và thường gồm hai phần. Phần đầu tóm lược nội dung của đoạn đi trước, phần sau mở ra nội dung của đoạn tiếp theo. Ví dụ, ở giữa hai đoạn, đoạn trước nói về thơ chữ Hán, đoạn sau nói về thơ tiếng Việt của Hồ Chủ tịch, có thể viết câu chuyển đoạn như sau. Ngoài những bài thơ viết bằng chữ Hán, Hồ Chủ tịch còn thường làm thơ bằng tiếng Việt. Nếu câu chuyển đoạn đặt ở đầu đoạn đi sau, thì nó vừa làm nhiệm vụ chuyển đoạn, vừa là câu mở đoạn và thể hiện chủ đề khái quát của đoạn sau đó. Ví dụ, đoạn đi trước nói về chu trình tuần hoàn vật chất, đoạn tiếp theo nói về quá trình biến hóa năng lượng. Đoạn sau có thể mở đầu bằng câu có nhiều chức năng như sau. Song song với chu trình tuần hoàn vật chất là quá trình biến hóa năng lượng. Hai nguồn năng lượng chủ yếu trên quả đất là năng lượng phóng xạ và năng lượng mặt trời. Trần Bá Hoành, sách đã dẫn, trang 113. Bốn La Mã, sửa chữa và hoàn thiện văn bản. Sau khi viết xong văn bản, cần tiến hành công việc cuối cùng là đọc lại văn bản, kiểm tra lại để phát hiện các lỗi, các sai sót và tiến hành sửa chữa, điều chỉnh những chỗ cần thiết. Sự sửa chữa và điều chỉnh có thể liên quan cả đến bình diện nội dung, cả đến bình diện hình thức tổ chức của văn bản. Công việc này là cần thiết và bổ ích vì nó được tiến hành sau khi đã viết xong văn bản. Lúc này có thể đọc toàn bộ văn bản và có cơ sở để phát hiện những thiếu sót đã mắc phải khi viết từng bộ phận, từng chi tiết của văn bản. Đồng thời, việc sửa chữa lúc này cũng là việc sửa chữa các chi tiết, các bộ phận trong mối quan hệ với toàn văn bản. Các lỗi khi viết văn bản có thể thuộc nhiều loại khác nhau. Riêng ở bình diện hình thức biểu đạt cũng có thể gồm nhiều loại. Lỗi về chính tả, về dùng từ, về đặt câu, về cấu tạo đoạn văn và văn bản. Các lỗi về chính tả, về dùng từ, về đặt câu sẽ được phân tích ở các chương tương ứng dưới đây. Chương 5, chương 6 và chương 7. Ở đây chỉ phân tích chủ yếu là các lỗi khi viết đoạn văn và văn bản. 1. Các lỗi trong đoạn. A. Lạc chủ đề. Các câu trong đoạn không tập trung vào cùng một chủ đề mà phân tán hoặc đột ngột chuyển sang một phạm vi khác. Thường gặp nhất là trường hợp câu mở đoạn nêu một chủ đề khái quát. Các câu đi sau trong đoạn không tiếp tục chủ đề này mà lại chuyển sang nói về những vấn đề khác. Ví dụ, trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ là những bài nhiều hơn tất cả. Họ yêu gia đình, yêu cái tổ ấm cùng nhau chung sống, yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Họ yêu người làng, người nước, yêu từ cảnh ruộng đồng đến công việc trong xóm, ngoài làng. Tình yêu đó nồng nhiệt, đầm thắm và sâu sắc. Theo Nguyễn Quang Ninh, câu đầu mở ra nội dung của đoạn là tình yêu nam nữ trong ca dao, nhưng các câu sau lại nói đến những tình cảm khác. Mọi tác phẩm nghệ thuật đều bắt đầu từ một cảm xúc. Thơ là loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhạc điệu. Thơ có thể có vần, có thể không có vần. Muốn cho đoạn văn này không phạm lỗi lạc đề và các câu trong đoạn liên kết chặt chẽ với nhau, cần chữa lại. Chẳng hạn, mọi tác phẩm nghệ thuật đều bắt đầu từ một cảm xúc. Thơ là loại hình nghệ thuật chẳng những giàu cảm xúc mà còn có ngôn ngữ giàu hình ảnh và nhạc điệu. Nhạc điệu đó không phụ thuộc vào chỗ thơ có vần hay không có vần. B. Thiếu hụt chủ đề. Nội dung nêu trong câu chủ đề không được triển khai đầy đủ trong đoạn văn. Ví dụ, thuở nhỏ, Lê Quý Đôn là một đứa trẻ thông minh nhưng ngỗ ngược. Ngay khi đi học, Lê Quý Đôn đã có ý thức tìm tòi, nghiên cứu, phê phán những điểm phản khoa học thường được tôn sùng thời bấy giờ. Ông thường tham gia bình văn cùng những người lớn tuổi. Không ai dám coi thường chú học trò nhãi ranh, học nhiều, biết rộng ấy. Theo Nguyễn Quang Ninh, đoạn văn chỉ triển khai phương diện thông minh mà không hề nói đến phương diện ngỗ ngược của Lê Quý Đôn. C. Lập chủ đề. Các câu trong đoạn lập ý hoặc ý luẩn quẩn. Ví dụ, mọi vật đều như ngưng động trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Câu 1. Cảnh vật phản phất nỗi buồn mang mát. Câu 2. Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo cô quạnh. Câu 3. Một ngõ trúc vắng vẻ điều hiu. Câu 4. Mọi vật thấm đượm cái buồn cô đơn. Câu 5. Nỗi buồn tràn vào cảnh vật. Câu 6. Ở chỗ nào cũng chỉ thấy nỗi buồn ngưng động. Câu 7. Chiếc thuyền buồn, ngõ trúc buồn, và cả chiếc lá vàng rơi cũng buồn. Câu 8. Nỗi buồn ẩn giấu trong mọi sự vật. Câu 9. Mùa thu ở đây buồn, hay chính tâm tư của Nguyễn Khuyến đượm buồn. Câu 10. Chữa đoạn văn này bằng cách lược bỏ một số câu, chẳng hạn các câu 5, 6, 7.